Vĩnh biệt mẹ. Cấn Vân Khánh. Con đứng trên tầng 5 của tòa nhà và nhìn xuống dòng người. Chỉ thấy ánh đèn xe nối đuôi nhau dài rằng rặc thành những vệt sáng đến chói mắt. Người ta đang sung sướng, người ta đang đi chơi, đang vui thú với nhau, với cuộc đời. Chỉ có con, hay còn ai khác nữa trong thế gian này, cô độc, một mình. Con nhón từng bước thật nhẹ trên nền gạch ướt át hơi sương. Hơi lạnh tê tái tuồn lên từ những ngón chân, lan tỏa trên đùi, trên lưng con, rồi váng lên tận óc. Khi ấy, con không biết tim mình còn trong lồng ngực hay đã vỡ tan rồi, và con bật khóc. Khi ánh đèn xe dưới kia vẫn chói mắt con, dưới đó, có thể người đàn ông con yêu đang phơi phới bên cạnh người con gái khác. Con vừa trở về từ căn phòng của anh ta, được anh ta hôn và bị anh ta xỉ vả. Nếu anh ta đã chán chường, đã phản bội con rồi, thì tại sao anh ta lại hôn con hả mẹ? Tại sao ngoài mẹ ra, gương mặt anh ta vẫn ám ảnh con? Con có lỗi gì không khi tin vào tình yêu ấy, tin vào những giọt nước mắt đàn ông thuở ban đầu ấy? Mẹ ơi, mẹ dạy cho con niềm tin vào cuộc sống, nhưng cuộc sống mang lại cho con sự tuyệt vọng. Đừng tựa cửa trông con nữa. Đêm nay và tất cả những đêm khác nữa, con sẽ không trở về đâu. Con nhìn ra xung quanh, không có ai, rất an toàn cho một cái chết. Những suy nghĩ tắc nghẹn, con kiễng chân, nhún người. Con không kịp thương lấy mình nữa rồi. Gió lùa tóc, mê man. Thân hình con mỏng manh siêu xuống. Con đau. Một cơn đau lịm người. Thôi, thế là xong. Mẹ có giật mình không khi con ú ớ gọi tên mẹ lần cuối cùng? Người con nhẹ bẫng, trong suốt và rất mơ hồ. Khi con thấy mình bay được như bướm trắng, con lướt qua đám đông nhộn nhạo đang xúng quanh xác chết đầy máu của cô gái trẻ và trở về nhà mình. Con muốn gặp mẹ. Con thấy mẹ đang cười rất tươi bên cạnh cha, trong chiếc áo hoa tím cha mua tặng mẹ hồi chiều. Con ôm chầm lấy mẹ, nhưng mẹ không biết gì hết. Mẹ vẫn cười. Con thực sự cảm nhận được từng sợi tóc mẹ mềm, rưng rưng trên ngón tay con mà. Con vẫn cảm nhận được hơi thở của mẹ mà. Con nghe cha nhắc tên con, rồi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ cầm máy, rồi con thấy mẹ khuỵu chân xuống. Cha giằng lấy điện thoại, con chạy ra sân rất nhanh. Con khóc, nhưng nước mắt không rơi, và thay vào đó là những cục nức nghẹn ngào. Con mới hiểu rằng con không còn là người nữa. Con chỉ là một linh hồn lưu lạc, còn vương chút trần ai trong cõi nhân gian này. Mảnh sân trước mặt với cây hoa ngọc lan cha trồng là cả một tuổi thơ trong trèo đẹp đẽ. Cha mẹ từng nhặt hoa cho con cài tóc, từng dỗ dành mỗi khi con dỗi hờn, từng dắt con đi khi con lũn cũn từng bước chân chập chững đầu tiên. Mùi hoa ngọc lan ngào ngạt vây quanh, con mê đi trong rượu vợi. Chỉ đến khi con nhìn thấy cha dìu mẹ lên xe, con mới bừng tỉnh. Con bay theo chiếc taxi màu vàng qua rất nhiều ngã tư. Còn xa lắm mẹ ơi, đừng đến. Đừng nhìn thấy xác con nát bét trên đường, mà hãy cố gắng nghe con gọi tên mẹ đây. Biết đâu mẹ sẽ nghe thấy được. Hai ngày tang, con lang thang một mình ngoài bãi biển, xem người đàn ông con yêu có đến đây không. Mỗi lần thất vọng hay đau khổ, anh vẫn thường ra biển. Chỉ có biển mới hiểu và xoa dịu được lòng anh. Anh ta từng nói vậy với con. Con chạy một mình trên cát, chẳng bồng dẫy, như ngày con vẫn đi cùng mẹ. Con nằm trên sóng, chẳng chìm nghỉm, sặc nước như mọi khi con vẫn nô đùa mà sóng đung đưa nâng đỡ, dù con chìm trong bất tận miên man. Con cứ lang thang mãi. Thế rồi, vào lúc ban trưa, bãi biển vắng ngắt, con cũng nhìn thấy anh ta xuất hiện bên cạnh một cô gái trẻ. Họ thầm thì với nhau điều gì đó. Con len lỏi vào từng kẽ hở giữa họ để nghe những lời thầm thì đó, dù họ dính chặt lấy nhau. Anh ngờ đâu nó làm vậy. Nếu biết trước, anh đã cẩn thận hơn mà bỏ từ từ. Anh cẩn thận hơn với em nữa, nghe chưa? Cô gái gườm gườm nhìn anh ta. Anh ta chỉ tay ra trước mặt. Đó, cái chết gần lắm. Giỏi thì em chết đi. Em muốn chúng mình cùng nhau chết cơ. Cô ta cười khanh khách. Họ lặn xuống biển. Con về nhà trong tâm trạng dã rời, hãi hùng nhìn mẹ ngất đi. Và khi tỉnh dậy hét lên rằng:
Con gái tôi mới có 20 tuổi.
Vâng, con 20 tuổi, nhưng con đã không biết thương mình. Con không còn nhiều thời gian nữa. Ngày mai, khi những bàn tay cầm từng hòn đất ném xuống huyệt, là linh hồn con hoàn toàn siêu thoát khỏi dương gian, sẽ không bao giờ con ở lại nơi này được nữa. Dù chỉ là nhìn mẹ, nhìn cha bằng ánh mắt trong suốt. Giờ đây, con chỉ còn biết ẩn mình trong bóng tối, co ro giữa hương khói mịt mùng, giữa tiếng kèn trống ai oán thê lương, giữa những gương mặt bạn bè thân quen yêu dấu. Họ ngồi đó, mắt đỏ hoe, nhiều người nức lên từng chập. Mẹ ơi, người con cần chứng kiến một giọt nước mắt, dù chỉ một giọt thôi, lại không hề khóc thương con. Đoàn người lầm lũi đi theo chiếc xe tang chất đầy hoa trắng. Mẹ ở lại. Mẹ không đủ sức tiễn con đi. Mẹ ngồi bất động, rồi thi thoảng, dường như cơn đau xé ruột lại làm mẹ chồm lên.
Con ơi, đợi mẹ với.
Người ta vây quanh mẹ. Cha siết chặt lấy mẹ trong tay người. Mẹ là đi. Con thấy mình tan tành từng mảnh vì đau đớn khi nhìn mẹ. Mẹ có oán con không khi 20 năm qua mẹ chắt chiu cưng chiều nuôi dạy con khôn lớn để ngày nay con bỏ mẹ mà đi. Mẹ có tiếc con không, đứa con gái đa sầu ngốc nghếch của mẹ? Và ai nữa cũng tiếc thương con nhường đó. Cuộc đời còn cần có con, vậy mà con nỡ ra đi. Ngoài kia, trời vẫn xanh ngắt, nắng vẫn lung linh huyền diệu. Hoa ngọc lan trắng nõn từng búp lấp ló sau vòm cây đang đâm chồi nảy lộc. Chưa bao giờ con thấy cuộc sống tươi đẹp đến thế. Muộn, muộn quá rồi. Con hét lên bằng tất cả sức mình, rằng con hối tiếc, rằng con ân hận, con muốn tiếp tục sống. Nhưng chẳng ai nghe thấy lời con hết. Con cuống cuồng chạy ra phố. Xe tang đã gần đến nghĩa trang. Những kẻ qua đường bu quanh xì xào. Chết trẻ đấy. Nghe đâu tự tử vì tình. Tiếc nhỉ. Trông hình dễ thương quá. Thằng nào đều thế. Yêu kiểu gì mà đẩy con gái nhà người ta đến chỗ chết? Ôi dào, chết thì thiệt cái thân. Họ nói về con, từng lời cứa vào tim con như sát muối. Đứng chân chân trước lỗ huyệt đã được đào sẵn cho mình, con mới hiểu, chết là một điều kinh khủng. Người ta đang khẩn trương làm những việc phải làm, một nhà sư đọc kinh cho hồn con siêu thoát. Rồi khi những bàn tay giơ hòn đất vung lên, con thấy mình như tướp ra, trông chênh, bủn rủn. Đúng lúc đó, con nhìn thấy người đàn ông con yêu xuất hiện, không thể nào nhầm lẫn được, dù anh ta đã bịt kín mặt và kéo mũ sụp xuống má. Anh ta cũng giơ tay lên với một hòn đất khá to. Bàn tay ấy đã từng vuốt ve âu yếm con, và cũng bàn tay ấy đã từng hắt hủi con ra khỏi cuộc đời anh ta. Nhưng lạ thay, những oán hận trong con trở nên lắng xuống, dịu dàng, tưởng chừng như chưa bao giờ con căm ghét, thù hận, yêu thương. Phải chăng trong khoảnh khắc quá muộn màng này, con đã nhận ra không đáng một chút nào, không đáng một chút nào hết để vì anh ta mà con xa mẹ, xa cuộc sống này. Những hòn đất được ném xuống lạnh lùng, người con mềm nhũn lại, nhẹ bẫng, tiêu tan. Con chới với muốn bay về nhà với mẹ bằng khát khao mãnh liệt, nhưng con không đủ sức nữa rồi. Con trôi dạt không ý thức. Gương mặt mẹ thoáng qua rất nhanh, như một tia chớp sáng lóe, rồi vĩnh viễn tắt.
Bún trà. Ninh Kiều. Người mẹ chuẩn bị sẵn món bún trà từ mấy ngày nay, chỉ chờ dịp là đem đến cho con ăn, vì không thể biết trước lúc nào thì gặp được nó. Đã có lần gọi điện thoại gặp được thì nghe nó thú:
"Nếu mẹ muốn mẹ đến ngay đi, con bận lắm."
Người mẹ vội vã xuống lầu, đi bộ một quãng, lên xe buýt, xuống xe điện ngầm, đi bộ một quãng, rồi leo 4 tầng lầu. Đến nơi vừa thở vừa đọc mảnh giấy dán trên cửa:
"Con không thể đợi mẹ được, xin lỗi."
Sáng nay nghe tin con đi công việc ở sở tỉnh mới về, người mẹ xách cái giỏ bún chả vội vã xuống lầu, đi bộ một quãng, lên xe buýt, xuống xe điện ngầm, đi bộ một quãng, rồi leo 4 tầng lầu. Đến nơi thì nghe con nói:
"Sao mẹ không gọi điện báo cho con biết trước?"
Người mẹ nghe có tiếng động trong phòng ngủ của con, nhưng giả điếc:
"Mẹ hãy hiểu cho con có cuộc sống của con."
Người mẹ lặng lẽ bày món bún chả lên một góc bàn:
"Con ăn đi."
Con tiễn mẹ ra cửa:
"Mẹ đến thăm lúc nào cũng được, nhưng phải báo trước."
Người mẹ vin tay vịn xuống lầu:
"Đến thăm con mà gặp lúc không tiện cho con thì mẹ về, không sao cả."
Đi đến nửa tầng lầu một thì đèn cầu thang tắt. Người mẹ nghĩ thầm:
"Chẳng ngờ đi bộ mãi đâm khỏe người, hôm nay đi xuống gần đến dưới đất mới tắt." chẳng bù với lúc trước. Rồi Vin vào tay vịn, tiếp tục đi xuống chậm chậm trong bóng tối từng nấc thang một, cho đến khi đang bước dò dẫm bậc thang cuối cùng thì đèn bật sáng. Vừa định nói lời cảm ơn với người mở đèn thì chỉ còn nghe tiếng bước chân mạnh mẽ nhỏ dần bay tít trên cao. Sao ai nấy cũng vội vã thế nhỉ? Người mẹ lại đi bộ một quãng, xuống xe điện ngầm, lên xe buýt, đi bộ một quãng, rồi leo lên tầng 3 thì về đến nhà, mất 1 giờ 30 phút. Vài hôm sau, người mẹ lại xách cái giỏ bún chả, đi bộ một quãng, xuống xe điện ngầm, đi bộ một quãng, vào thang máy lên tầng 8 bấm chuông. Ông bố mở cửa bảo:
"Sao bà đến mà không báo trước?"
Người mẹ lách mình qua cánh cửa hé vào nhà.
"Gọi ông lúc nào bà ấy cũng bảo ông không khỏe, không tiếp. Tôi làm thế nào?"
Và lẳng lặng vào bếp bày bún chả lên một góc chiếc bàn tròn.
"Sao bà bướng thế nhỉ? Có phải ai cũng chịu được mùi bún chả của bà đâu?"
May quá, hôm nay ông bố ở nhà một mình, người mẹ cảm thấy dễ chịu thoải mái. "Thì ông ăn đi." Ông bố gắt:
"Đã biết người ta không ăn mặn được mà cứ nài ép, rõ khổ."
Tuy giọng ông bố không vui, nhưng người mẹ cảm thấy vui vì hôm nay là lần đầu tiên từ hôm từ Hà Nội qua Paris đến giờ, hai vợ chồng mới ngồi riêng được với nhau, không có người thứ ba, không phải nghe tiếng Pháp. Khóe mắt của người mẹ bỗng ươn ướt. Ngày xưa sao khóc khỏe thế nhỉ? Mà nhịn khóc cũng khỏe nữa. Bây giờ thì mắt cứ hay lèm nhèm, khóc không ra khóc. Người mẹ vừa lấy khăn chạm mắt, vừa tự trách thầm. Lúc đưa hai bố con xuống tàu từ bến cảng Nhà Rồng ở Sài Gòn sang Marseille năm 1947, người mẹ vẫn nhớ mãi cảm giác vừa phải cắn răng để không khóc, vừa muốn nói với con một lời, để rồi chỉ ôm xiết nó vào lòng chặt đến nỗi thằng bé dãy nảy vùng ra chạy theo bố. Nhưng liền khi buông con ra, không biết nước ở đâu mà cứ trong hai lỗ mắt của người mẹ chảy ra, xóa mờ cả đôi chân nhỏ của con quấn theo chân bố, xóa mờ cả bàn tay nhỏ vẫy trên boong tàu, xóa mờ cả con tàu to xù xù, rồi xóa mờ cả bến cảng Nhà Rồng. Sau đó, người mẹ lên tàu hỏa trở về Hà Nội để trông cửa hàng, nuôi ba đứa còn ở lại, nuôi cả con lẫn bố bên Tây một lúc, trong khi chờ ngày hòa bình để hai bố con kéo nhau trở về như đã hứa hẹn với nhau. Đánh nhau rồi chắc cũng có lúc phải thôi đánh nhau, chẳng lẽ 10 năm nữa vẫn còn đánh? Người mẹ cứ tự mình lý sự như thế. Thằng lớn đã thoát chiến tranh, còn thằng nhì mới lên 7, 10 năm nữa nó 17, chẳng lẽ vẫn còn bắt lính? Chịu khó đợi vài năm rồi cũng sẽ hòa bình. Người mẹ vẫn thường động viên mình như thế. Hòa bình trở về thật năm 1954, tuy mong manh nhưng vẫn là hòa bình. Song bố con lại không thể trở về vì nhiều lý do. Riêng đối với người mẹ, Hà Nội còn rét lắm, rét bút thấu trong xương tủy, rét ẩm rét ướt, phơi quần áo mấy ngày không khô, làm sao về? Ngày xưa còn ủ được hai bàn chân bé xíu trong lòng bàn tay cho ấm dần lên, chứ bây giờ to đùng, và lại củi lửa nào chịu cho thấu. Rồi hòa bình năm 1975 cũng không thấy về, về thăm thôi. Thế là người mẹ khăn gói bay sang thăm hai bố con, đúng 31 năm sau ngày hai bố con rời bến cảng Nhà Rồng ở Sài Gòn. Bố cũng như con, không ai thu xếp được thời giờ để đi đón người mẹ ở sân bay, chỉ có người chị bà con tiếp rước về nhà. Đến mấy hôm sau mới gặp được, gặp bố riêng, gặp con riêng. Sao khó thế nhỉ? Gặp nhau sao khó thế nhỉ? Sao người ta bận bịu với cuộc sống đến thế nhỉ? Người mẹ thắc mắc mãi với bà chị họ tốt bụng. Hôm nay, người mẹ ngồi cạnh ông bố. Có thể với nắm được bàn tay, vợ chồng xa cách lâu ngày, nắm tay nhau có làm sao đâu nhỉ? Già rồi, còn ham muốn gì nữa? Nhưng người mẹ vẫn để yên hai bàn tay trên đầu gối mình. Những lần thăm viếng trước thì người mẹ cứ ngồi yên như thế cho đến lúc ra về. Nhưng lần này thì mạnh dạn đứng lên, cởi chiếc áo khoác, máng gập đôi trên lưng ghế rồi ngồi xuống.
Bà ấy sắp về rồi đấy,
ông bố nhắc nhở. Người mẹ nhẫn nhịn. Tôi biết, xong cũng phải nói vài lời với nhau trước khi tôi về Hà Nội chứ, ông nhỉ? Người mẹ ngừng nói, đưa mắt nhìn bao quát phòng khách và nhận thấy đúng là người ta ăn ở đâu vào đấy thật. Ngăn nắp, sạch sẽ, mỗi hiện vật dường như có chỗ đứng và mang nhiệm vụ nhất định của nó, không có gì dư thừa. Và dường như không có một người thứ ba nào trong không gian này, dường như chỉ có mỗi hai người. Dường như họ chỉ chăm sóc cho nhau, hiểu mọi tính ý của nhau, chiều chuộng nhau. Dường như họ tránh làm phật ý nhau. Và dường như một lúc thì dường như có cục gì đè nặng ngực khó thở, khiến người mẹ phải nhắm mắt tịnh tâm. Những lần thăm viếng trước, lúc nào cũng có mặt bà ấy, và không thấy ai mời người mẹ cởi áo khoác. Cứ mặc áo khoác ngồi đúng cái ghế đặt xây lưng ra cửa. Chỉ cần đứng lên chào một tiếng, bước vài bước là ra khỏi nhà, thò tay bấm đèn, quẹo tay phải, gọi thang máy. Và nhớ đừng hoảng sợ khi thang máy chưa lên tới mà đèn đã tắt. Nói cho đúng ra, trong buổi viếng thăm đầu tiên, người mẹ cũng được mời nước một cách lịch sự. Xong những lần sau đó thì người mẹ nhất định từ chối khéo, vì thấy phiền Hà chủ nhà quá. Nào ông chủ nhà phải đứng lên, kéo mặt kính tủ gỗ trưng các thứ bát đĩa, ly tách, sắp xếp thứ tự đẹp mắt, để tìm cho ra bộ tách theo sự hướng dẫn của bà chủ nhà. Bà ấy quay lưng lại cái tủ gỗ mà vẫn hướng dẫn ông ấy rành mạch như chính mắt mình đang nhìn thấy. Khi ông chủ nhà lấy đúng cái bộ tách dành riêng cho khách, lấy đúng cái muỗng phù hợp với bộ tách này, thì nghe tiếng bà chủ:
"Bây giờ ông chỉ còn mỗi việc là đun nước và đem nước ra cho tôi. Sau đó thì mọi thứ tôi sẽ lo, vì ông biết rõ là ông không thể nào trả lại đúng chỗ của nó, bộ tách này."
Ông chủ nhà vào bếp đun nước, rồi mang cái phích nước nóng ra để trên bàn trước mặt bà ấy, để bà ấy làm nốt việc còn lại trong yên lặng. Lần này thì có mỗi hai người. Tự nhiên người mẹ bạo dạn đứng lên đếm xem từng tấm ảnh đóng khung treo trên tường. "Thì bao nhiêu ảnh tôi gửi sang cho hai bố con đâu rồi nhỉ?"
"Đây này, cất giữ đầy đủ cả."
Người mẹ quay lại và nhận ngay ra vật kỷ niệm trong tay ông bố. Đó là cuốn album đã theo hai bố con qua Tây. "Thế ông giữ album ở đây thì con nó có gì để xem?" Ông bố gắt:
"Thế bà muốn tôi trao cho nó để mất hết cả à?"
Thế rồi quá khứ kéo họ xích lại gần nhau. Không ai mời ai, họ cùng ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài để ôn lại quá khứ và ngắm đàn cháu của tương lai. Có đứa giống ông đến kinh ngạc, khiến ông đưa tay sờ mãi tấm ảnh. Nhưng rồi ông như người ngủ quên, chợt giật mình thức giấc, hốt hoảng đứng lên.
"Ấy chết, bà ấy sắp về rồi."
Người mẹ cũng đứng lên, đến ghế lấy áo khoác mặc vào, xách cái giỏ không đi ra cửa. Lần này ông bước hẳn ra ngoài hành lang, mở đèn gọi thang máy cho bà, mở cửa thang máy cho bà, giữ cánh cửa thang máy và nói với bà đã đứng ở bên trong:
"Bà ấy là người tốt, lúc tôi lao phổi nhờ bà ấy săn sóc, nếu không tôi đã chết."
Rồi đóng cửa thang máy nên không kịp nghe tiếng người mẹ. "Thế ông thấy tôi có nên cảm ơn bà ấy không?" người mẹ lại đi bộ một quãng, xuống xe điện ngầm, đi bộ một quãng, rồi leo lên tầng 3, thì về đến nhà, mất 1 giờ đồng hồ. Trong 10 ngày còn lại trước khi rời Paris về Hà Nội, người mẹ đi thăm viếng, chào hỏi, từ giã nhiều người và tỉ mỉ thiết lập lại tuần tự theo thời gian, quãng đời của hai bố con trong 31 năm nơi xứ lạ quê người. Rồi mỗi tối về nhà, người mẹ lại tâm sự với bà chị họ tốt bụng và bao giờ cũng chặt lưỡi hối tiếc. Biết thế, tôi trả cho hai bố con đi, thằng bé nhà tôi nên người, nhưng tôi thấy nó thế nào ấy. Còn bố nó thì chỉ lo trả cho xong cái nợ săn sóc lúc ốm đau, đủ mất mẹ cả một đời người, còn mong gì trông với nhờ. Sau đó, trong khi bà chị họ tốt bụng nằm thở đều đều bên cạnh, người mẹ nhắm mắt thấy cái nhà ngủ nội trú dài thăm thẳm với 2 dãy giường trắng, mà trong một chiếc giường có thằng bé thiếu mẹ, thiếu nắm bàn tay của mẹ trước khi ngủ. Nghĩ lại, thấy cái nết thằng bé cũng dữ, thiếp đi vì mệt lả mà vẫn nấc lên từng cơn, cho đến khi mẹ lén vào giường nắm bàn tay thì mới hết nấc. Chẳng lẽ chỉ thiếu nắm tay mẹ mà thằng bé bây giờ đã trên 40 mà vẫn cứ như làm sao ấy, chẳng thấy thiết tha gì chuyện vợ con. Ai cũng bảo đời này thanh niên là vậy, nhưng người mẹ vẫn cảm nhận có cái gì khang khác là lạ nơi đứa con của mình. Có cái gì đó bị hủy hoại trong con người của nó, không biết chính xác ở ngay chỗ nào. Tim, gan, phèo, phổi, lá lách, ruột non, ruột già đều chạy tốt, bộ óc chạy tốt. Bằng cớ là thằng bé học hành đến nơi đến chốn, thế thì hỏng chỗ nào nhỉ? Cao lớn, đẹp trai, con gái đeo như đỉa, bà còn muốn gì nữa? Mọi người cứ bảo thế. Gần đến sáng, người mẹ chợp mắt một lúc rồi đứng dậy, vội vã xuống lầu, đi bộ một quãng, lên xe buýt. Xuống xe điện ngầm, đi bộ một quãng, rồi leo 4 tầng lầu, vừa ngồi thở trên bậc thang, vừa hí hoáy lấy giấy bút để viết ít chữ cho con, thì nghe cửa mở. Rồi tiếng một cô gái đi ngang qua nói "Pardon", và tiếng con ngạc nhiên "Sao mẹ lại ngồi đây?" Lạ thật, rõ ràng thằng bé vẫn còn nói được tiếng Việt, mà ai cũng bảo là nó đã thành Tây con rồi, chỉ nói vài câu lơ lớ. Chẳng lẽ người mẹ có bộ óc mang khả năng phiên tiếng Tây con qua giọng Hà Nội, giọng của thằng bé 10 tuổi hay gọi "Mẹ ơi, nắm tay tí." Vào nhà, người mẹ bảo với con "3 ngày nữa mẹ về." Im lặng kêu vo vo một lúc. "Thế lúc mới sang, bố có đọc thư mẹ viết cho con nghe không?" "Con không nhớ." Hai mẹ con đứng bên nhau. Có lẽ người mẹ trừ tượng trở thành hiện thực, làm cho thằng bé lúng túng. Nó không biết phải đối xử thế nào với mẹ. Thiếu ăn, thiếu mặc, còn có thể thấy biểu hiện trên thân thể. Chứ thiếu nắm tay tí thì bên ngoài lành lặn, mà bên trong chắc chắn có nhiều vùng chết. Nhưng vẫn còn có vùng sống, vì người mẹ trông thấy có mấy giọt nước rơi thẳng xuống giữa hai bàn tay buông thõng của con, rõ mồn một đến mắt già cũng trông thấy. Rồi dường như cảm nhận chỉ là một sự xích gần nho nhỏ, đủ biến cả hai tan thành nước, nên cả hai cùng lên tiếng và cùng cười vì sự trùng hợp ngộ nghĩnh này. "Ngày mai con lại phải đi tỉnh à? Vất vả nhỉ? Có cô đưa mẹ ra sân bay. Bố không được khỏe, mẹ đã từ giã rồi." Lần này đi xuống đến đất thì đèn cầu thang mới tắt, vì người mẹ cố xuống nhanh để không thể quay trở lại nắm níu cái đã qua. Người mẹ
lại đi bộ một quãng, xuống xe điện ngầm, lên xe buýt, đi bộ một quãng, rồi leo lên tầng 3 thì về đến nhà, mất 1 giờ 20 phút.